Thánh lễ có bốn phần. Phần thứ nhất, nghi thức đầu lễ, tới phụng vụ lời Chúa, tới phụng vụ thánh thể. Mình chỉ là phụng vụ thánh thể, kỳ thật phải nói là phụng vụ tạ ơn. Cuối lễ là nghi thức kết lễ. Bây giờ chúng ta sang phần thứ nhất. Có một cái tôi quên, trong phụng vụ mới chỉ có hai dấu thánh giá trên mình thôi. Dấu thánh giá nghi thức đầu lễ và giờ này dấu thánh giá trước khi ra về, hai dấu thánh giá thôi. Trên mình á, còn những dấu thánh giá nhỏ nhỏ trong nghi thức thì nhiều. Nhưng trên mình là hai cái thôi. Trừ trường hợp trong kinh nguyện thứ nhất của Roma mình á, phải nhìn nhận, sẵn vì mấy cái mới nóng ngay. Thành từ anh chị em thường thường ít nghe kinh nguyện một phát. Nhưng mà kinh nguyện 2, 3, 4 là vậy. Cứ theo cái nghi thức này chỉ có hai lần dấu thánh giá trên mình á, để cho thấy tất cả thánh lễ là một lời nguyện của Chúa Giêsu Kitô thôi. Chẳng phải nhiều lời nguyện. Trong này có nhiều lời nguyện nhưng mà là thành phần của một lời nguyện đó. Là thánh lễ của Đức Giêsu Kitô giang tay chiến thắng. Dấu thánh giá này được gặt trên mình đầu tiên trong phép bí tích rửa tội. Dấu thánh giá nghi thức đầu lễ nhắc khéo chỉ có những người chịu phép rửa tội mới giữ thánh lễ được thôi. Là tại vì thánh lễ không phải automatic mà ô tô gì? Ô tô ma lắc. Tự nhiên phải biết Chúa chết cho mình. Phải biết người mình đang tưởng niệm đó là anh của mình. Chết cho mình, sống lại cho mình. Mà phải cảm mến. Người muốn có đức tin, muốn chịu phép rửa tội. Nó như vậy thôi. Hình như đuổi ruồi hơi nhiều lắm. Thấy quá vậy, tưởng đuổi ruồi sao? Dĩ nhiên những người chưa chịu phép rửa tội, nhiều khi họ đã có niềm tin rồi. Đó là luật trừ. Cho nên những tân tòng đi dự lễ, trên nguyên tắc sau phần phụng vụ lời Chúa là phải ra ngoài để tiếp tục học hỏi, là tại vì chưa có hẳn niềm tin. Bộ túc thông điệp giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể, chương 1, mầu nhiệm đức tin, số 17. Như thế, nhờ hồng ân mình và máu Ngài, Chúa Kitô làm tăng triệt trong chúng ta hồng ân của thánh thần Ngài đã được lãnh nhận trong bí tích rửa tội và được trao ban như ẩn tích trong bí tích thêm sức. Thông điệp số 22. Việc tháp nhập vào Chúa Kitô nhờ bí tích thánh tẩy được đổi mới và được củng cố không ngừng nhờ tham dự vào hy tế thánh thể, nhất là nhờ sự tham dự đầy đủ qua việc hiệp thông bí tích. Cho dù có người đã có niềm tin rất là sâu sắc và chúng ta biết họ đã được chịu phép rửa tội rồi đấy. Trước khi lấy chịu phép rửa tội, họ đều được chịu phép rửa tội bằng ước muốn rồi. Họ đều được chịu phép rửa tội bằng tình yêu rồi. Cho nên họ chết một cái là lên thiên đàng. Tại vì đạo mình là đạo gì? Đâu phải đạo của nghi thức. Đạo mình là đạo của yêu thương. Mà họ yêu Chúa rồi là được. Cho nên có những cái rất là nền tảng. Mình nắm cho vững đi. Rồi mình giải quyết được rất nhiều vấn nạn. Mà đời mình sẽ rất là vững. Khi nói yêu thương là chính, mà tôi yêu thương Chúa theo lương tâm của tôi. Tôi nói thật với anh chị em, theo đạo mình, nếu tôi là linh mục cái này, mà bây giờ tự nhiên tôi nói là bên Phật á, tốt hơn á. Ví dụ nghe, mà tôi thành thật phải tối nghe. Nhớ, phải có sự thành thật đó. Thì tôi có bộ phần phải bỏ Kitô giáo qua Phật giáo. Theo lương tâm tôi thành thật với tôi mà. Tại vì tiếng lương tâm là nền tảng của tất cả các tôn giáo. Tiếng lương tâm là nền tảng chính. Cho nên, ví dụ tôi thấy đạo ấy là number one, chứ không phải Kitô giáo. Thì bây giờ lương tâm tôi buộc tôi phải đi theo. Cho nên những người trước khi trở lại đạo mà lấy vợ lấy chồng, nguyên tắc phải rất rõ. Nếu anh không thấy là number one, thì anh đừng có vào. Mà tội cho anh. Tại vì bây giờ anh sẽ giả dối về Thiên Chúa. Anh không theo lương tâm của anh. Bữa nào Thiên Chúa sẽ xét anh theo lương tâm của anh. Cho nên, nắm được cái rồi rất là cởi mở. Hôm kia có một người hỏi tôi về đạo. Rất là thắc mắc. Tại vì họ chưa thấy đạo mình là nhất. Cuối cùng tôi phải nói vậy, anh thấy là đúng. Theo lương tâm của anh, hiện giờ khi tôi giáo, công giáo, có nhất không? Có number one không? Có thể không hoàn toàn, nhưng mà có number one không? anh nói chưa đó. Vậy là anh đừng có vào. Anh vào là Thiên Chúa ghét anh. Tại vì anh thành thật. Đời khi nào anh thấy Kitô giáo Công giáo là nhất á, cho dù không phải hoàn toàn anh nhất á, thì bây giờ theo lương tâm á, anh phải theo. Anh không theo thì bị Chúa dạy. Có nên tạc. Phải có những chân lý như vậy. Chúng ta sẽ tiếp tục có những chân lý chúng ta nhắc lại với nhau. Tôi nói vắng tắt Chúa cùng anh chị em. Khi nào nghe Chúa cùng anh chị em là có sự vô phải không? Tất cả cứu ước như vậy á. Người nào mà được Chúa hiện ra bảo Chúa ở cùng anh là rồi á. Biết là có sự vô. Kê vai mà gánh. Chúa sẽ ban sức cho mà gánh. Gánh để thi hành một sự mệnh. Bộ túc thông điệp giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể. Chương 2. Thánh thể xây dựng giáo hội số 22. Sứ vụ của giáo hội tiếp nối sứ vụ của Chúa Kitô, như Chúa Cha đã sai thầy, thầy cũng vậy, thầy sai anh em. Vì thế giáo hội nhận lấy sức mạnh thiêng liêng cần thiết để hoàn tất sứ vụ của mình qua việc duy trì liên tục y tế của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể và qua việc thông hiệp với mình và máu của Ngài.
Tại nghi thức sám hối, tôi phải nói anh chị em, tại vì cái này nó thay đổi cả cuộc đời tôi. Mà đây là chìa khóa thành công trong đời mục vụ và trong đời xã hội. Tôi phải share với anh chị em. Và anh chị em sẽ thấy, áp dụng rồi á, trong nhà sẽ bằng yên hơn. Ra đường sẽ thành công. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa và cùng anh chị em. Khi làm lễ, Đức Thánh Cha cũng phải đọc. Ngài Thánh Thiên bằng mấy, Ngài phải đọc. Mà tôi thú nhận, chứ không phải Đức Thánh Cha nói anh chị em thú nhận, và tôi không thú nhận. Mẹ Teresa Calcutta cũng đọc. Tại vì chúng mình tội nhân hết. Đó là một ý thức. Nhiều khi mình quên. Nhiều khi mình nói người kia tội rồi, rồi kia mình việc báo. Mình cũng tội. Hoặc tội ấy mà người ta chưa biết thôi. Hoặc ở khía cạnh khác. Khiếm tốn với anh chị em ơi. Mỗi người như vậy hết. Đúng không? Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa và cùng anh chị em. Tôi là phạm tội nhiều. Thêm chữ nhiều nữa. Trong tư tưởng, lời nói, việc làm. Tư tưởng, lời nói, việc làm. Về cái lời nói, thưa vào thằng Giacobbe, ai cho mình đạo đức mà không kiềm chế miệng lưỡi là từ dối lòng mình, vì đó chỉ là thứ đạo đức hảo. Thật vậy, tất cả chúng ta thường hay vấp ngã. Ai không vấp ngã về lời nói, đó là người hoàn hảo, thì có khả năng kiềm chế toàn thân. Cái lưỡi thì không ai chế ngự được. Nó là một sự dữ không bao giờ ở yên. Vì nó chứa đầy nọc độc giết người. Thưa anh chị em đừng nói xấu nhau. Ai nói xấu hoặc xét đoán anh chị em mình là nói xấu và xét đoán lê luật. Nếu anh xét đoán lê luật, thì anh không còn là kẻ vâng dự, mà là kẻ xét đoán lê luật. Ở đây, Thánh Giacobbe liên tưởng tới điều luật yêu tha nhân như chính mình. Chỉ có một đấng ra lê luật và xét xử. Đó là đấng có quyền cứu thoát và tiêu diệt. Còn anh là ai mà dám xét đoán người thân cận?
Tôi là linh mục phục vụ anh chị em, giáo sư ở chỗ này chỗ kia. Tôi trong lời nói là tôi tạm nói nhiều khi là hơi quá đáng, là tôi của Kitô hữu Công giáo. Chúng mình làm khổ nhau trong lời nói dữ lắm. Trời, tôi nói vì tôi thương anh chị em. Tại vì sao? Chúng mình có rất nhiều gặp gỡ trong thánh lễ, rồi sau thánh lễ họp hội đoàn ở hàng kia, chúng mình dễ phạm tội trong lời nói quá sức.
tôi sẽ kể chuyện anh chị em hiệp. Trong lời nói, việc làm đều thiếu sót. Khi tôi dạy, tôi tin tưởng Chúa Thánh Thần mà. Không biết các cha khác còn làm như vậy không? Tới nơi nào vậy? Có nhiều ông cha trẻ tôi lắm. Ôi trời, thôi cha ơi, con trẻ quá, cha lớn. Không. Phải xin Chúa Thánh Thần. Với nhờ cộng đoàn sư, chỉ Ngài hướng dẫn. Bỏ hết tinh thần đó, nó giúp cho tôi ý thức. Khi giải thích về xã hội này, mới thấy những cấp độ tu đức mà Chúa hướng dẫn chúng ta. Tại vì Chúa hướng dẫn chúng ta càng ngày càng đến mật thân với Ngài. Thì đường lối ấy gọi là đường lối tu đức. Ngài có lý trí mà. Cho nên Ngài phải làm có mạch lạc. Lại bà đâu vơ đó. Giáo hội mà dựa vào Kinh Thánh. Dựa vào đời sống mẹ Maria. Dựa vào đời sống của các vị thánh. Các chuyên viên mà nghiên cứu thấy hình như Chúa có một đường lối chung chung. Dĩ nhiên mọi vị khác một đối chung. Chung chung đường lối ấy là thế này. Cái người nào mà phạm tội trọng xả láng á, là không có tu đức gì hết. Chắc chắn là người nào mà bắt đầu là không, không phải phạm tội dễ dàng đâu. Mấy cái hơi lần lớn là không phạm. Nhưng mà cái nhỏ nhỏ, nhiều khi cũng như uống nước lạ, hay là bên này uống nước suối đó. Thì ở cái cấp chót, cấp một, người nào bắt đầu tội nhẹ cũng tránh. Tránh, lên cấp rồi. Tại vì yêu Chúa quá. Cho nên những tội nhẹ nhẹ cũng tránh luôn. Rồi cái người mà những điều thiếu sót, tức như là rất tệ nhị để ý, đáng lẽ mình phải làm cho người ta đấy. Và mình được quên. Người ấy lên một cấp tu đức nữa. Anh chị em tự xét mình đi. Nếu anh chị em mà không để ý tới những điều quên sót á, thì ở cái cấp này thôi. Mà để ý có lương tâm tệ nhị á. Nghe mẹ Teresa ví dụ xưng tội, hay nữ tu, tu sĩ vân vân. Những người tận hiến cho Chúa toàn những chuyện lặt vặt thôi. Tại cha con quên thì lau bằng thờ, con hơi cậu thả, đối với nắng tôi gì đâu. Nhưng mà họ muốn kể tất những việc nhỏ nữa cũng phải làm cho đàng hoàng vì Chúa.
Anh em đang khổ quanh con ngày đêm, sao con không đến sẽ chia niềm đau, giúp đỡ ôi an người anh em cô đơn trong nghèo nàn. Lời ta ban với con lòng nhớ chăng, chỉ những lúc ấy con yêu ta nhiều, đem tin yêu đến xoa đi buồn đau, ban cho như ta từng ban cho con hỏi, cầu xin Chúa tha tội con.